truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay trong chuyên mục câu chuyện văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Vũ Lệ Ngân Hương đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Tháng 7 về thắp nến tri ân. Phần cuối chương trình, tác giả Nguyễn Đình Tân sẽ gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn với nhan đề Nghĩa tình đời lính. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, đang diễn ra những hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2016. Dù biết rằng chẳng thể nào bù đắp hết được nỗi đau mất mát của gia đình, người thân, những liệt sĩ đã nằm yên dưới cỏ. Chẳng thể xoa dịu hết những nỗi đau vẫn hằn trên da thịt của những người lính trở về sau cuộc chiến. Nhưng chúng ta luôn khắc ghi lòng biết ơn, thành kính tri ân những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc, cho sự bình yên của cuộc sống hôm nay. Đó cũng là cảm xúc của tác giả Vũ Lệ Ngân Hương gửi gắm trong bài viết Tháng 7 về thắp nến tri ân, đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trên đường đi làm về, nghe loa phát thanh của xã ngân vang bài hát Cỏ non thành cổ của tác giả Tân Huyền, trong tôi chợt thấy nghẹn ngào cảm xúc. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ vô cùng xúc động và sự biết ơn mà tôi yêu thích của tác giả Phạm Đình Lân khi viết về các anh, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì Tổ quốc. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật. Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật, cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào. Ngày 27 tháng 7 đã đến thật gần. Bất chợt, những cơn mưa nghẹn ngào như hờn giận, dai dẳng, chăn trở chờ đợi. Nén tâm nhang, ánh nến ấm áp được thắp lên cho người nằm dưới mộ, cho cỏ non yên bình che chở các anh. Những giọt mưa vẫn lặng lẽ rơi trên bậc thềm, nhỏ xuống cảnh hoa mẫu đơn và sự khắc khoải nhớ thương. Dù năm tháng đi qua vẫn không nguôi thương nhớ. Tháng 7 về với cảm xúc nghẹn ngào trào dâng. Ngày 27 tháng 7, ngày mà trên khắp đất nước mình, muôn triệu ngọn nến lung linh, huyền ảo như những trái tim ấm áp, biết ơn, thắp lên trên hàng bia mộ, trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ. Dù biết rằng chẳng thể nào vơi bớt được nỗi đau mất mát của người ở lại, nhưng bằng những việc làm tri ân, chúng tôi luôn tin rằng những người con yên nghỉ dưới màu cỏ xanh kia sẽ thấy ấm áp nhiều hơn. Những linh hồn dù còn rất trẻ, dù không được ngắm những bông hoa tươi, nén tâm nhang, ngọn nến tri ân, nhưng sẽ vẫn thấy ấm áp tình đời. Mỗi chúng ta luôn hiểu rằng các anh các chị đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình, luôn được thế hệ chúng tôi khắc ghi. Từ thuở nhỏ, tôi đã cảm nhận được mất mát hy sinh ngay trong gia đình mình, cảm nhận được nỗi đau của mòn mỏi chờ đợi qua những câu chuyện gia đình. Ông nội tôi hy sinh trong kháng chiến chống Pháp khi bác và cha tôi còn rất nhỏ. Lúc ấy, cha mới biết bò, bà nội mới 28 tuổi. nội ở vậy một mình nuôi hai con khôn lớn. Để rồi, bà lại lần lượt đưa hai con là bác và cha tôi lên đường đi bê. Có biết bao bà mẹ giống như nội tôi tiễn chồng con như thế. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo trong trường ca Đất nước hình tia chớp đã từng viết: con thương mẹ, thương cả đời đưa tiễn, hết giặc này lại đến giặc kia. Mẹ kêu mang hết mọi thời kháng chiến, những đứa con đi giàu biết không về. Bác tôi đã nằm lại nơi núi rừng Trường Sơn, nội khóc hoài đến cạn khô dòng nước mắt. Đất nước hòa bình sau năm 1975, trong khi mọi người phấn khởi đón chồng con trở về, thì cha tôi vẫn bặt tin. Nội mòn mỏi chờ đợi và hy vọng. Mảnh vườn quê, những trái ổi, trái khế, hết mùa nọ mùa kia, chín vàng, thơm lừng, rồi rụng chút nơi góc vườn mà chẳng có ai trèo hái. Chỉ có tiếng chim ngơ ngác trên vòm cây trước ngõ. Nội dường như tuyệt vọng. Như có phép màu, nội đã không hoài công chờ đợi. Một ngày mùa xuân năm 1979, cha tôi trở về với thân thể không lành lặn, đầy thương tích trên người. Cô gái ước hẹn năm nào là mẹ tôi bây giờ đón cha trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nội đã không thể tin nổi, niềm hạnh phúc vỡ òa. Nội bảo nội may mắn hơn nhiều người, vẫn còn cha tôi để có chúng tôi ngày hôm nay. Những tưởng chiến tranh đã cướp đi mọi thứ thì vẫn có những điều kỳ diệu và câu chuyện cổ tích lại được viết tiếp. Những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc lại tuôn rơi mà trước đó nội tưởng rằng không thể khóc được nữa. Đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác cứ mãi hỏi cha đâu, như khi cha tôi còn bé, không lặp lại nữa. Những buổi chiều mưa, bên cửa sổ, nội hay ngồi mân mê bức ảnh tấm áo của ông và bác, kỷ vật hiếm hoi còn sót lại. Chiến tranh, hai tiếng đã vô tình đem đến bao đau thương nghiệt ngã và mất mát. Chúng tôi hiểu rằng có biết bao người mẹ, người vợ đã chờ đợi chồng con như thế. Năm tháng vẫn trôi đi và niềm hy vọng cứ chìm dần, chìm xa và chìm vào những giấc mơ. Hàng năm, cứ đến tháng 7, mùa hè vẫn chói chang, nhưng cũng có nhiều những cơn mưa rầm rề như khóc thương, biết ơn của người ở lại với những người con đã hy sinh quên mình cho xứ sở. Tôi may mắn được đến thăm một số nghĩa trang lớn mà thấy nhói lòng. Trong tiếng chuông mõ ngân vang, không chỉ ở những nghĩa trang lớn như nghĩa trang đồi A1, Trường Sơn, Ninh Thuận, Hàng Dương, mà trên khắp đất nước mình, trên những ngôi mộ đều thắm sắc hoa tươi, nghi ngút hương trầm và lung linh ánh nến. Trên đất nước mình, dù lớn dù nhỏ, nhưng nơi nào cũng có nghĩa trang tưởng niệm những người con hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi dịp tri ân các anh, chúng ta lại thấy thấm thía và trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống bình yên này. Đã có biết bao những người mẹ, người vợ, người con thiệt thòi khi mất đi người thân. Và càng biết ơn hơn những người mẹ đã sinh thành và hiến dâng cho Tổ quốc này người thân yêu nhất. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã tô thêm truyền thống quê hương cho sự bình yên đất nước, cho cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Tôi lại trở về, nắm đôi bàn tay nhăn nheo của nội, đi trên con đường cỏ xanh dẫn vào nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Đôi tay run run, tôi cùng nội nhẹ nhàng đặt những nhành hoa trên mộ. Nội lặng im, thì thầm điều gì đó. Người già khó khóc, nhưng tôi vẫn thấy tiếng nghẹn ngào nức nở. Nội thì thầm: năm nay tôi yếu nhiều, sắp được về để gặp ông và con rồi. Tôi ngước nhìn lên bầu trời cao, mà những giọt nước mắt vẫn rơi xuống vạt cỏ xanh không ngăn nổi. Trong làn khói hương, những giọt mưa tháng 7 rải đều trên những hàng bia mộ long lanh. Đâu đây trong tiếng loa của đài phát thanh đang âm vang những giai điệu của bài hát, bài ca không quên do ca sĩ Cẩm Vân thể hiện mà tôi yêu thích. Có đoàn người đang dẫn vào lối nghĩa trang, không ồn ào, những bước chân đang lặng im với tấm lòng biết ơn thành kính.
Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên góp mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh xưa đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca bạn bè với cả cuộc đời tôi không thể nào quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình, tôi không thể nào. Đất nước tôi chẳng phút bình yên, một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca tôi không quên, tôi không quên bước dồn đường khuya đói lạ, gạo hầm cầm hơi một điếu thuốc cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể
quý vị và các bạn. Tác giả Nguyễn Đình Tân vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ của đài chúng tôi truyện ngắn với nhan đề Nghĩa tình đời lính, với mong muốn thay cho tình cảm tri ân của tác giả nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và tháng đền ơn đáp nghĩa 2016. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Ông Dương ngồi trên giường đang bốc thuốc nam cho bệnh nhân. Vóc dáng ông có nét khác thường. Nửa thân trên to phình ra béo mập, nửa thân dưới lại nhỏ hẳn đi vì chỉ còn một bên chân để thõng xuống đất. Phía trên giường chỉ còn một đoạn bắp chân ngắn nằm trong ống quần đã bị gập lại phía sau. Vừa gói xong thuốc cho người bệnh thì ngoài cửa có người đi vào. Một người đàn ông mặc quân phục cựu chiến binh, sáng cao lớn, tóc bạc, đoán chừng cũng sắp xỉ tuổi ông. Đến cách ông mấy bước, người đó đứng nghiêm, giơ tay chào, miệng hô to. Em kính chào tiểu đoàn trưởng. Ông Dương ngước nhìn mấy phút, vẫn chưa nhận ra người khách. Thấy vậy, người đàn ông nói tiếp. Báo cáo, em là Kha, trợ lý tiểu đoàn trưởng đây. Trời! Ông Dương đứng bật dậy, quên là mình chỉ có một chân, vội cua tay tìm cái nạng. Kha hả? Đồng chí Kha, vẫn còn sống hả? Thì em đây. Hai người ôm lấy nhau siết chặt, người nào tròng mắt cũng đỏ hoe. Ông Kha đang tham gia đoàn cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ ra thăm khu di tích ATK. Hỏi thăm Dương cụt thuốc nam, họ chỉ ngay cho địa chỉ. Ao ước bao năm được gặp lại, nay mới có dịp. Ông xin phép đoàn ở lại về sau để thỏa lòng mong mỏi bấy lâu. Đêm hôm đó, hai người hàn huyên kỷ niệm xưa. Đại đội trưởng trinh sát Dương có hai chiến sĩ được giao, vừa là cần vụ, vừa làm công tác bảo vệ. Kha là người miền trong, thông thạo địa hình sông nước, lại là con nhà nông chất phác, hiền lành, nên rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Còn Toàn ở Bắc vào, có học hành tử tế. Mỗi người giỏi một lĩnh vực, nên Dương rất yên tâm khi đưa đơn vị đi làm nhiệm vụ. Hôm đó, toàn đơn vị được giao trinh sát tình hình địch ở một huyện lỵ giáp vùng rừng núi. Sau khi đi kiểm tra các vị trí, Dương cùng hai chiến sĩ rút về căn cứ để tổng hợp và báo cáo cấp trên chuẩn bị cho trận đánh. Đêm trăng cuối tuần mờ mờ. Đến bìa rừng, Toàn bảo Kha. Anh đi sau cảnh giới, em dẫn thủ trưởng đi trước. Thấy có một con đường nhỏ chưa hình thành, cành cây mới phát chỉ vừa lối người đi. Dương nghĩ đây là đường dân đi lấy củi nên đi nhanh vào. Toàn đi tiếp theo sau vài bước. Đi được khoảng mấy trăm bước thì Kha đuổi theo. Vừa đi, Kha vừa hô. Toàn, đứng lại, nguy hiểm đấy. Vừa nghe thấy tiếng Kha, vì Kha cũng không dám hét to, sợ bị lộ, thì sụp một cái. Bàn chân của Dương như có cái sập khóa lại, lôi cả chân, vặn chéo, ngã vật xuống đất. Chỉ kịp kêu ối lên một tiếng. Kha vừa kịp tới, soi đèn nhìn xuống đất, thốt lên. Quá trời, em đã hô mà không ai chịu đứng lại. Bị sập cạm heo rồi. Nói xong, Kha quay ngược báng súng, đút vào khe sắt cạm, rồi giải thích ngắn gọn. Tạm thế này để không cho cạm nó nghiến vào chân. Đây là loại cạm bắt heo rừng to. Nó giống cái cạm bắt chuột, nhưng to và sắt thì rất là cứng. Lò xo lấy ở máy ủi của Mỹ, nên nó rất nhạy, lại có sức nghiến. Bây giờ có lấy xà beng bẩy cũng không ra. Để em đi nhờ người tháo giúp. Con đường thủ trưởng vừa đi chính là đường dân phát để đón lõng heo rừng đi vào. Nói rồi thoắt cái, Kha biến mất. Chỉ nghe tiếng hú, nghe lạ tai. Hú, 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 cơ rúp của hai bàn tay chụm lại. Nghe hú lần thứ ba thì có tiếng chân người chạy xuống. Đó là mấy người dân địa phương. Nghe tiếng hú quen thuộc, tưởng có heo sập bẫy nên xuống bắt. Thấy họ xuống, Kha vẫy họ lại, nói gì đó. Thế là họ xúm vào, gỡ ngay cạm cho Dương. Một ông hỏi, mày có đau lắm không? Tao nhá tạm lá, đắp cho nhá. Nói rồi, ông vớ ngay nắm lá bên cạnh, cho vào mồm, nhai trệu trạo, đắp vào chỗ vừa bị kẹp. Bảo Toàn lấy băng cuốn lại. Dương định đứng lên đi, nhưng đau không thể chịu nổi. Kha ghé vai bảo, thôi, để em cõng thủ trưởng về qua trạm cứu thương tiêm, không nó sưng tấy lên nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm. Kha cõng Dương băng tắt rừng mấy cây số, về tới đơn vị thì trời mới sáng. Trận ấy đơn vị thắng to. Toàn thì thào, cả thủ trưởng và địch đều sập bẫy. Cả ba cùng cười thoải mái. Lúc nằm gác chân lên nhau, Dương mới hỏi Kha. Này, chú mày học ở đâu ra cái kiểu gọi dân bản đến đấy? À, em học mót hồi đi tập huấn trinh sát. Có nhiều kiểu hú. Hú của em là gọi báo tin có thú bị sập bẫy ra khênh về. Phải gọi thế thì họ mới nhanh xuống núi chứ. Thế cậu lại coi tôi là heo rừng hả? Họ xuống làm thịt thì toi. Cả ba lại cười đau cả bụng. Sau lần ấy, cả ba cứ bám giết lấy nhau cho tới ngày giải phóng. Dương được đề bạt làm tiểu đoàn trưởng, cấp trên định điều Kha đi tăng cường. Dương kiên quyết giữ lại làm trợ lý tác chiến tiểu đoàn. Trong thời gian này, Dương tranh thủ dạy cho Kha một số kiến thức văn hóa. Dương vốn là giáo viên của trường trung cấp nên dạy rất bài bản. Kha cũng chăm chỉ học hành, tiếp thu nhanh. Dương luôn khuyên nhủ Kha, chú nên học, thông minh và chịu khó như chú là rất có tương lai. Sau này anh quay về Bắc, đến trường cũ là hết thời chinh chiến. Đất nước hòa bình, không có học là vứt. Đến như anh rồi, có khi còn phải học lên nữa mới dạy học được. Càng làm kinh tế, càng phải học cao hơn. Được thời gian ngắn, tiểu đoàn lại nhận lệnh sang giúp bạn Campuchia. Lệnh chỉ có 2 ngày chuẩn bị. Sư đoàn trưởng xuống giao nhiệm vụ, nói rất ngắn gọn. trận này đánh nhanh, chậm trận nào là sẽ có hàng vạn người dân bị tàn sát. Tiểu đoàn truy kích địch, chỉ còn chục cây số là hoàn thành nhiệm vụ. Tối đó, đơn vị mở đường qua bãi mìn để sớm hôm sau cho bộ đội tấn công. Dương cùng mấy chiến sĩ đi kiểm tra tuyến đường độc đạo đã gỡ mìn. Bỗng, ầm một tiếng ngắn khô khốc, đất đá bụi tung lên. Kha lao đến, Dương nằm vật trên đất, toàn thân bị thương. Phần dưới đầu gối chân trái không biết bay đi đâu mất. Nơi đó máu đang xối ra. Rồi Dương ngất đi. Kha hướng dẫn anh em Taro băng tạm, rồi cõng Dương chạy về phía trạm cứu thương mặt trận. Kha được tạm giao chỉ huy tiểu đoàn đánh trận cuối cùng. Từ đó anh em không gặp nhau. Chiến tranh kết thúc, Kha tiếp tục ở lại quân ngũ, học xong phổ thông rồi đi học trường sĩ quan Đà Lạt, trưởng thành nhanh trong quân đội, về hưu với quân hàm đại tá, sư đoàn trưởng. Còn Dương sau khi điều trị an dưỡng lại chuyển về trường cũ. Vì điều kiện sức khỏe bị hàng chục vết thương, lại mất chân trái, nên Dương không tiếp tục được lên lớp mà làm công tác quản lý tổ chức hành chính cho đến lúc nghỉ hưu. Nghe Dương nói làm thuốc nam, Kha thắc mắc: "Này, thủ trưởng học mót đâu nghề lăng băm này đấy?" Chú hỏi hay lắm: "Đúng là lăng băm, nhưng là lấy dao chặt cành băm lá, phơi khô, sao vàng, chứ không phải nghĩa xấu đâu nhé. Anh học từ bà con dân tộc mấy năm ở trong đó, vừa học cách lấy lá, chế biến, vừa học luôn cái đức cứu người của họ. Học ngay ở những người lính miền núi. Rồi anh đọc thêm sách cả của ta lẫn tàu. Anh không lấy tiền làm đầu. Đời lính chúng mình hơn ai hết đều hiểu giá trị cuộc sống như thế nào. Như cậu, cứu tớ 2 lần, tớ không bao giờ quên. Anh ơi, anh đừng có nhắc đến chuyện ơn huệ. Có những thứ cuộc sống ta giúp nhau, không thể biết cái gì giá trị hơn, tỏ tát hơn đâu. Gần chục năm làm lính cho anh. Anh dạy em học toán, học văn, chỉ đường cho em con đường phấn đấu, nhắc nhở em học tập. Chính vì thế, em mới vươn lên, có được như ngày hôm nay. Phải có những con người hy sinh một phần cơ thể như thủ trưởng, về hưu vẫn một quân hàm đại úy, mới có những người cấp tá như em và cấp tướng, phải không anh? Không ai mang ơn ai, tất cả để ở trong lòng. Tình nghĩa đồng đội ở đất nước này có 1000 trang sách viết cũng chưa đủ, có phải không thủ trưởng?
Bên nhau trăng trôi trên đầu súng, ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ, mơ người tôi yêu dấu, cách xa muôn dặm mà lòng không xa. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lại may cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đã
giờ mờ nhạt mãi sau.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.